chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, nhân dịp mừng Chúa Giáng sinh, chương trình phát thanh Tin Lành kính chúc quý thính giả và gia quyến một mùa Giáng sinh thật vui tươi và ý nghĩa trong tình yêu Chúa Cứu Thế Giê-xu. Kính thưa quý thính giả, khi lễ Giáng sinh đến trong năm 1914, năm đầu tiên của cuộc Thế chiến thứ nhất, những người lính trong các chiến hào tại trận tuyến đều mệt mỏi vì chiến sự. Cả hai bên đào nhiều dãy chiến hào, phòng thủ và các hầm trữ tiếp liệu dọc theo trận tuyến dài hàng trăm dặm. Các đường hào của hai bên đối mặt nhau chỉ ngăn cách bằng những rào kẽm gai và một dải đất hẹp ở giữa không có bóng người. Dù không được phép chính thức, đôi khi vượt ra ngoài cấm lệnh và hầu hết là rủi ro, các người lính trong những chiến hào đã giữ với nhau một cuộc hưu chiến Giáng sinh. Dọc theo giới tuyến, vào những thời giờ cách biệt và trong mỗi chỗ khác nhau, súng đã im tiếng. Một số chiến sĩ đã gọi lớn tiếng, hoặc hát, hay là đứng thẳng lên và tiến sang bên kia. Họ la lớn, đừng bắn, chúng tôi không có ý muốn giết ai cả. Ở vài nơi lính Anh và lính Đức cùng nhau hát bài ca Giáng sinh, mỗi bên hát theo ngôn ngữ của mình. Chỗ khác, họ gặp nhau nơi chính giữa của phần đất không người và trao đổi kẹo chocolate, mức hộp, quà kỷ niệm và những địa chỉ. Họ bắt tay và khoe nhau những hình ảnh gia đình mình. Có một chỗ, lính Ái Nhĩ Lan đứng xếp hàng với lính Đức để chụp hình chung nhau. Trong vài chỗ sự hưu chiến kéo dài được ít giờ, nhiều chỗ khác lâu đến vài ngày. Nhưng sau đó, chiến tranh lại tiếp tục và thế gian không bao giờ có sự bình an thật. Trong đêm Chúa Giáng sinh, thiên sứ đã loan truyền, sáng danh Thiên Chúa trời cao, bình an dưới đất cho người thiện tâm. Đây là sự hòa bình thật mà Chúa ban cho con người qua sự giáng trần của Chúa Giê-xu. Ngài đến để đem lại sự hòa thuận giữa Đức Chúa Trời và loài người. Sự bình an trong tâm hồn chỉ có được khi chúng ta tiếp nhận Chúa Giê-xu vào lòng.
Lời trong Kinh Thánh đã nói, một vị vua mới sẽ tới, Ngài ban cho khắp thế giới tình yêu vô đôi. Qua Ngài tăng cho muôn nơi, là Giê-xu Christ đã tới, Ngài đem ơn phước cứu rỗi, tình yêu thắm
xa, Giê-xu xanh cho nhân
vừa nghe ca khúc Quà Tặng Của Chúa. Để tiếp tục chương trình Phát Thanh Tin Lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Nếu bây giờ có ai hỏi quý vị rằng quý vị đang buồn hay là đang vui, thì quý vị sẽ trả lời như thế nào? Câu trả lời thông thường có lẽ là buồn, vì theo như tỷ số mà người ta vẫn thường nói, chẳng những trong địa hạt tình yêu mà thôi, nhưng trong địa hạt nào cũng vậy. Có 100 lần vui thì có đến 1000 lần buồn. Cho nên có lẽ là quý vị đang buồn. Nhưng tại sao lại buồn? Đó có thể là một cái buồn vô cớ, tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn. Nhưng cũng có thể là một cái buồn với nhiều nguyên nhân khác nhau. Nào là hoàn cảnh sống, nào là tình cảm, nào là người chung quanh, vân vân. Cũng như vào dịp Tết ở bên nhà ngày xưa. Sống ở Mỹ đây, giữa những tưng bừng của mùa Giáng sinh, người nào có tâm sự buồn lúc này rất dễ buồn, vì thấy người ta sắm sửa, thấy gia đình sum họp, trong khi chính mình thì đang thiếu thốn, cô đơn. Đang buồn mà nghe như thế này thì còn buồn thêm, phải không quý vị? Mùa Giáng sinh là mùa vui mừng, tại sao tôi lại nói đến chuyện buồn? Thật ra, rất có thể chúng ta không biết vui là gì, cho đến khi nào chúng ta biết buồn là gì. Người Mỹ sống giữa những thừa thải của vật chất, cho nên họ không thấy quý những gì mình có. Chúng ta cũng vậy, phải so với những lúc cùng cực hơn, đau khổ hơn, mới thấy rằng mình đang được diễm phúc hơn nhiều người. Và vì vậy, chắc là mình đáng vui hơn là đáng buồn. Do đó, nếu đang buồn, bạn hãy tự hỏi, mình buồn như vậy có đáng không? Mình vẫn đủ ăn ngày 3 bữa, vẫn có tự do, vẫn khỏe mạnh, vậy thì ta nên vui hơn là buồn. Hãy nhìn đến những hoàn cảnh khó khăn hơn, những người đau khổ hơn, để rồi bớt đi thái độ bi quan trong đời sống. Có thể bạn cho rằng đó là một thái độ tiêu cực. Nhưng dù cho là tiêu cực đi nữa thì đây cũng là một tiêu cực cần thiết. Bởi vì đời sống chúng ta vui hay buồn tùy thuộc nơi cái nhìn của chúng ta vào đời sống. Nhưng cho đó là tiêu cực đi, ta hãy nhìn vào một cái gì tích cực. Khi Chúa Cứu Thế Giê-xu Giáng sinh, Thiên Thần đã đến với những người cùng cực trong xã hội thời đó, đó là những gã mục đồng, những người chăn chiên ngoài đồng nội, ban đêm. Những gã mục đồng phải làm việc thâu đêm, đất nước thì đang bị ngoại nhân xâm chiếm. Buồn và tuyệt vọng nhất có lẽ chính là những gã mục đồng này. Nhưng Thiên Thần đã nói gì với họ? Lời đầu tiên Thiên Thần nói với họ là, đừng sợ chi. Vì này, ta báo cho các ngươi một tin lành, sẽ là sự vui mừng lớn cho muôn dân. Ấy là hôm nay, tại thành David, đã sinh cho các ngươi một đấng cứu thế, là Christ, là Chúa. Tin lành, niềm vui lớn cho muôn dân. Trong một lời báo tin mà Thiên Thần đã nói đến vui mừng đến 2 lần. Điều này cho thấy niềm vui là điều mà những gã mục đồng ngày xưa cần nhất, và đó cũng là điều mà ngày nay chúng ta cần hơn cả. Khi đã có niềm vui ở trong tâm hồn, thì không một hoàn cảnh, không một chướng ngại nào ta lại không có thể vượt qua. Nhưng làm thế nào để có niềm vui đó? Lời báo tin của Thiên Thần cho chúng ta thấy rõ. Thiên Thần cho biết việc Chúa Cứu Thế ra đời là tin vui, bởi vì Ngài là Cứu Chúa, là Đấng Cứu Thế. Chúa ra đời để cứu người. Khi nói đến cứu, thì phải nói cứu khỏi điều gì? Cứu con người khỏi tội, đó là sứ mạng của Chúa Giê-xu khi Ngài giáng trần làm người 2000 năm trước. Sự việc Chúa Giê-xu giáng sinh là tin vui cho mọi người, vì Ngài sinh ra để làm vị cứu tinh, cứu con người khỏi tội lỗi. Tội là nguyên nhân chính khiến cho con người sống trong khổ đau và lo buồn. Chính vì vậy Chúa Giê-xu đã đến để giải quyết vấn đề tận gốc rễ. Khi vấn đề tội lỗi được giải quyết, tất cả những vấn đề khác cũng sẽ theo đó được giải tỏa. Vấn đề tội lỗi là vấn đề gì? Có lẽ bạn sẽ tự hỏi như vậy. Người ta thường nghĩ đến tội lỗi là những điều kinh khủng như cướp của, giết người, bạo hành hay là sống một cuộc đời buông thả, trụy lạc. Những điều đó thật ra chỉ là hậu quả của tội lỗi. Tội căn bản của con người là tội không tin hay là vô tín. Sâu kín trong đáy lòng, mỗi chúng ta biết rằng có một đấng tạo hóa chí cao đã tạo dựng chúng ta. chúng ta biết rằng mình phải tôn thờ Chúa mới phải đạo làm người. Tuy nhiên, bản tính con người vốn kiêu ngạo và ích kỷ. Biết như vậy, nhưng chúng ta vẫn gạt Ngài sang một bên và đeo đuổi theo những ước vọng riêng tư của mình. Niềm tin nơi Thiên Chúa lẽ ra phải là lý tưởng sống, phải là căn bản cho mọi suy nghĩ và hành động của chúng ta, thì chúng ta lại đặt sang một bên và chỉ kêu cầu đến Chúa mỗi khi thất vọng buồn chán. Thiên Chúa trở thành như một thứ xe cấp cứu cho cuộc đời. Khi nào cần thì gọi đến, khi nào không thì thôi. Đó không phải là niềm tin nơi Thiên Chúa, nhưng chỉ là đến với Chúa như một vị thần hộ mạng. Con người là một sinh vật tâm linh, nghĩa là chỉ con người mới có ý thức đạo đức và ý thức về đấng đã tạo dựng nên mình. Khi nào chúng ta để cho con người thân xác và con người tình cảm đè bẹp con người tâm linh, là chúng ta mất đi niềm tin, mất đi nơi nương tựa, và đó chính là lý do khiến cho chúng ta đau khổ. Chúa Giê-xu đã đến trần gian để bắt lại nhịp cầu. Như người con đã bao năm đi hoang xa gia đình, như con chiên lạc đàn, chúng ta cần bàn tay của Thiên Chúa kéo chúng ta trở về với mái ấm gia đình, trở về với ràng chiên. Thiếu đi mái ấm đó, thiếu đi chuồng chiên đó, chúng ta sẽ mãi mãi sống trong khắc khoải và vô vọng. Một người bệnh muốn được chữa trị phải được chẩn bệnh đúng, và sau đó phải được chữa trị đúng cách. Căn bệnh của nhân loại là căn bệnh tội lỗi, và phương pháp chữa trị duy nhất là cái chết thay thế của Chúa Giê-xu, đấng đã giáng trần để đem lại cho chúng ta ơn cứu rỗi. Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh Tin Lành. Tin Lành là tin vui, tin mừng, tin cứu rỗi, tin mà Thiên Thần đã loan báo cho mục đồng ngày xưa. Tin đó là Chúa Giê-xu đã giáng trần để chuộc tội cho nhân loại, vì tội lỗi chính là căn nguyên của mọi khổ đau ở đời. Đặt lòng tin nơi Chúa Giê-xu để cho Ngài thanh tẩy tội lỗi, ta sẽ được lại niềm vui thuở ban đầu, như niềm vui của tổ tiên loài người nơi vườn địa đàng. Niềm vui không nằm nơi hoàn cảnh, nhưng nằm trong tâm hồn, và tâm hồn chúng ta chỉ có thể an vui khi tâm hồn đó được Thiên Chúa ngự trị. Chúa Cứu Thế Giê-xu giáng sinh, Ngài được gọi là Cứu Chúa, là Chúa Cứu Thế, nhưng Ngài cũng được gọi là Chúa. Chúa Cứu Thế vì Ngài cứu chúng ta, giải phóng chúng ta khỏi tội. Còn Chúa vì Ngài muốn làm chủ cuộc đời chúng ta để hướng dẫn chúng ta đến nơi an vui thật sự. Bạn đang vui hay đang buồn giờ này? Hãy nhớ rằng niềm vui chỉ thật sự đến với ta khi tâm hồn của chúng ta được thanh thản, và tâm hồn của chúng ta chỉ thanh thản khi vấn đề tội lỗi được giải quyết. Và vấn đề tội lỗi chỉ có thể được giải quyết nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu, đấng đã giáng trần để chịu chết, chuộc tội cho chúng ta. Đó chính là trọng tâm của lễ Giáng sinh. Chúa đã đến, đã chết và cũng đã sống lại nữa. Nhưng cũng giống như người tặng quà, Ngài đang chờ chúng ta đến để tiếp nhận món quà cứu rỗi của Chúa. Nếu trong mùa Giáng sinh này và cả cuộc đời của bạn, bạn cứ kéo lê những ngày buồn chán vô vị, thì đó không phải là lỗi của Chúa, vì Ngài đã đến để đem niềm vui cho nhân loại. Niềm vui đến do lòng tin của chúng ta nơi Thiên Chúa. Thiên Chúa đã làm phần của Ngài, còn chúng ta thì sao? Chúng ta đã đưa đôi tay ra, đôi tay đức tin, để tiếp nhận món quà của Thiên Chúa hay chưa?
Đừng tìm giữa phố đông với người em nhỏ, hãy quay về nơi lạnh vắng Giê-xu đang chờ. Đừng tìm Ngài trong thế giới quyền quý cao xa. Giê-xu lánh xa đô thành để đến Bê-lê-em. Biết không con trời ngày xưa xuống trần, chuồng chiên kia thay giường đệm ấm trong. rừng buồn góc phố kia chỗ ngày nay không ba tiền không chấp tương cao sang đời này đừng tìm ngài trong thế giới vật chất xa hoa Giêsu lánh xa kinh thành để đến
vừa nghe ca khúc Tìm Ngài Nơi Đâu do Kim Yến trình bày. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính thưa quý thính giả, mỗi lần đến Giáng sinh, chúng ta lại thấy hình ảnh ông già Noel xuất hiện trên các tấm thiệp Giáng sinh, trên giấy gói quà. Có nhà thì trưng hình ông già Noel bằng plastic trên sân cỏ. Ngoài đường phố hay ở các khu buôn bán, cũng có ông già Noel đứng vẫy tay chào mọi người qua lại. Hình ảnh phổ thông nhất là ông già Noel với các em nhỏ vây quanh, trông chờ nhận quà. Những phụ huynh có con nhỏ cũng hay cho con chụp hình với ông già Noel vào dịp Giáng sinh. Điều đặc biệt là ông già Noel lúc nào cũng mang trên vai một cái túi thật lớn, trong đó là đồ chơi, bánh kẹo để phân phát cho trẻ em, đặc biệt là cho những trẻ em nghèo. Ở đây những gia đình có con nhỏ thì còn có tục lệ treo những chiếc vớ dài chỗ lò sưởi trong phòng khách, rồi bỏ quà vào cho con. Và các em nhỏ thì nghĩ rằng trong đêm Giáng sinh, ông già Noel đã vào nhà qua ống khói lò sưởi để bỏ quà vào những chiếc vớ dài đó. Em nào ngoan ngoãn trong suốt năm sẽ được quà nhiều. Em nào không ngoan, không vâng lời cha mẹ thì được quà ít hoặc là không có quà. Có lẽ nhiều người thắc mắc, không biết bắt đầu từ đâu hay từ nguồn gốc nào mà có truyền thống về ông già Noel trong lễ Giáng sinh. Có những nhà thờ không muốn nhắc đến ông già Noel, cũng không muốn cho người lớn hóa trang làm ông già Noel vào dịp Giáng sinh, vì sợ các em nhỏ hiểu lầm Giáng sinh là sinh nhật của ông già Noel, thay vì nhớ rằng Giáng sinh là ngày mừng sinh nhật của Chúa Cứu Thế. Nhưng, thưa quý vị, khi tìm hiểu về sự tích ông già Noel, chúng ta sẽ thấy huyền thoại về ông già Noel hay Santa Claus bắt nguồn từ một chuyện có thật và cũng có nhiều điều hay, tốt cho chúng ta học hỏi. Câu chuyện ông già Noel bắt nguồn từ một chàng thanh niên tên là Nicola, sống trong vùng Tiểu Á. Anh Nicola ra đời trong thế kỷ thứ ba sau Chúa tại làng Patara, lúc đó thuộc đế quốc Hy Lạp, ngày nay là miền biển phía nam của Thổ Nhĩ Kỳ. Cha mẹ anh Nicola là người rất giàu có. Ông bà là tín đồ trung kiên của Chúa Giê-xu. Ông bà dạy con rất cẩn thận trong lời Chúa, với mong ước con mình lớn lên sẽ trở thành một tín đồ vững mạnh trung kiên của Chúa. Khi Nicola đến tuổi thiếu niên, trong vùng cha mẹ anh sống bị một bệnh dịch lớn lan tràn, và cả cha và mẹ anh đều chết vì bệnh dịch đó. Cha mẹ Nicola chết đi, để lại cho con tất cả gia tài của ông bà. Vì thế trong phút chốc, anh Nicola trở nên một thiếu niên giàu có. Từ đó, Nicola về sống với người chú ruột. Chú của anh là một vị linh mục. Còn quá trẻ, lại bất ngờ được hưởng một gia tài to lớn. Nhưng Nicola không dùng tiền bạc đó cho riêng mình, cũng không phung phí trong các cuộc vui chơi như những thanh thiếu niên chúng ta thấy trong xã hội ngày nay. Lúc còn nhỏ, Nicola được cha mẹ dạy rất nhiều về lời Chúa trong Kinh Thánh. Bây giờ cha mẹ không còn nữa, mà anh lại được hưởng một gia tài to lớn. Nicola nhớ lại câu chuyện chàng thanh niên giàu có trong Phúc Âm Luca. Anh nhớ Chúa Giê-xu nói với thanh niên đó rằng, hãy bán hết gia tài mình, phân phát cho kẻ nghèo, thì con sẽ có của cải ở trên trời. Bây giờ hãy đến mà theo ta. Nicola liền thực hành lời Chúa, anh lấy cả gia tài cha mẹ để lại, đem ra phân phát giúp đỡ cho những người đau ốm, người nghèo khổ, cùng những người gặp hoạn nạn khó khăn. Không những thế, Nicola cũng dâng trọn cuộc đời để hầu việc Đức Chúa Trời. Vì thế, tuy là một người rất trẻ, Nicola được phong làm giám mục thành Myra. Từ đó, ai cũng biết giám mục Nicola là một mạnh thường quân, luôn luôn quan tâm giúp đỡ người nghèo khổ. Ông cũng nổi tiếng là người yêu thương trẻ em, và đặc biệt nhất là ông luôn quan tâm giúp đỡ các thủy thủ, quan tâm đến gia đình của họ và tàu bè của họ. Người ta kể lại rằng khi là một thiếu niên giàu có, một lần nọ, anh Nicola nghe nói về một người cha có ba cô con gái đến tuổi lập gia đình. Nhưng không biết vì lý do nào đó, người cha bị mất hết tiền bạc, tài sản. Trong thời đó, con gái đến tuổi lập gia đình phải được cha mẹ cho một số tiền lớn, gọi là của hồi môn, thì mới có người đến cưới làm vợ. Số tiền này là để giúp đôi vợ chồng mới bắt đầu cuộc sống riêng. Người con gái nào không có của hồi môn thì sẽ không ai muốn cưới làm vợ. Gia đình ông cha và ba cô con gái này lúc đó quá nghèo, không còn một chút thức ăn trong nhà. Còn ba cô con gái thì sắp bị bán làm nô lệ cho bất cứ người nào có tiền bỏ ra mua, vì các cô không thể sống với cha được nữa. Các cô thật buồn lo, vì nếu bị bán làm nô lệ, các cô sẽ không bao giờ có gia đình riêng, mà chỉ suốt đời làm nô lệ cho chủ. Sự sống của các cô sẽ hoàn toàn do chủ quyết định. Chủ cho sống thì được sống, bắt chết thì phải chết. Buổi tối cuối cùng, trước khi người con gái đầu bị bán làm nô lệ, cô đem giặt những đôi vớ dài và treo trước lò sưởi cho khô. Sau đó, người cha và ba cô con gái đi ngủ. Sáng hôm sau, cô gái thấy có một vật lạ trong chiếc vớ của mình. Thò tay vào xem thì thấy có một cái túi nhỏ nhưng khá nặng. Vật nhỏ trong túi là một thỏi vàng. Số vàng đó không những đủ để mua thức ăn cho gia đình, mà còn có thể làm của hồi môn cho người con gái lớn. Bốn cha con thật vui mừng. Ngày hôm sau, người trong nhà lại thấy có một túi vàng nữa. Và nhờ số vàng đó, hai người con gái nhỏ cũng được cứu, không bị bán làm nô lệ. Đến ngày thứ ba, gia đình này lại tìm thấy một túi vàng khác. Người cha quyết định đêm hôm đó sẽ thức suốt đêm để canh xem ai là người đã bí mật giúp gia đình ông như thế. Nhưng đến khuya, người cha quá mệt nên ngủ thiếp đi. Khi đang ngủ, ông nghe có tiếng động gần bên mình, như có ai bỏ một vật gì xuống bên cạnh ông, rồi đi mất. Ông cha liền ngồi dậy, chạy ra cửa xem thử ai mới vào nhà mình. Thì ông thấy anh Nicola, chàng thanh niên, đang sống với người chú làm linh mục. Mừng quá, người cha reo lên, "Ô Nicola, thì ra anh là người giúp gia đình tôi mấy hôm nay. Thật tôi không biết nói sao để cảm ơn anh cho hết." Nicola trả lời, "Bác đừng cảm ơn cháu, nhưng hãy cảm tạ Chúa đã nhậm lời cầu nguyện của bác. Bác nhớ đừng nói cho ai biết nhé." Từ đó anh Nicola tiếp tục giúp đỡ người chung quanh. Anh luôn luôn giúp cách âm thầm, bí mật. Anh không muốn ai ghi nhận công ơn hay đến cảm ơn anh. Nhiều năm sau đó, Nicola được phong làm giám mục. Và từ đó, giám mục Nicola chăm sóc người trong phần trách nhiệm của ông như một người chăn chăm sóc bầy chiên. Đúng ra, đó là điều chính yếu ông làm mỗi ngày. Khi trong vùng thiếu thức ăn, ông tìm thức ăn cho mọi người để không ai bị đói. Ông luôn luôn sẵn sàng giúp những người gặp nạn hay gặp khó khăn. Suốt cả cuộc đời, giám mục Nicola dạy cho mọi người biết sống như thế nào để bày tỏ lòng kính yêu Thiên Chúa và yêu thương chăm sóc phục vụ tha nhân. Dưới thời hoàng đế La Mã Diocletian là hoàng đế tàn ác, bách hại tín đồ Cơ Đốc giáo, giám mục Nicola đã phải chịu khổ nạn. Ông bị bách hại vì đức tin nơi Chúa. Ông bị trục xuất ra khỏi quê hương và bị giam trong tù. Nhà tù lúc đó đầy những linh mục, giám mục, mục sư, chấp sự, nên không có chỗ cho những tội phạm như những người ăn cắp, cướp của, giết người, vân vân. Đến năm 325 sau Chúa, giám mục Nicola được phóng thích ra khỏi tù. Ông liền đi dự công đồng Nicea. Và 18 năm sau, vào ngày 6 tháng 12 năm 343, giám mục Nicola về với Chúa. Từ đó, mỗi năm đến ngày 6 tháng 12 hoặc trong tháng 12, người ta làm lễ kỷ niệm giám mục Nicola. Khi giám mục Nicola chết, mọi người đều thương tiếc. Ai cũng yêu mến ông và người ta kể lại cho nhau nghe những việc thiện lành, nhân đức mà ông đã làm cho bao nhiêu người trong cộng đồng. Các thủy thủ đi đến đâu cũng kể lại những việc đầy yêu thương mà ông đã làm cho họ, cho gia đình họ. Có những câu chuyện cho thấy ông rất là yêu thương các em nhỏ. Ông giúp đỡ, ra tay bảo vệ các em khi các em gặp nguy hiểm. Khi những câu chuyện đó được truyền đi từ nơi này đến nơi kia, nhiều người biết đến Nicola và đã học theo gương của ông. Họ bắt chước ông đi ra giúp đỡ người nghèo khổ, giúp những em nhỏ kém may mắn. Vì đời sống yêu thương, quan tâm, giúp đỡ mọi người, Nicola đã trở thành thánh nhân, gọi là Thánh Nicola hay Santa Claus. Thưa quý vị, Giáng sinh là mùa của yêu thương, của quà tặng. Vì trong đêm Giáng sinh, Thiên Chúa đã ban cho con người chúng ta món quà quý nhất, lớn nhất và cần thiết nhất từ thiên đàng. Món quà đó là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Mừng ngày Chúa Giáng sinh, chúng ta hãy noi gương Thánh Nicola ngày xưa, nghĩ đến những người đang đau khổ, đau buồn, đang gặp hoạn nạn, cần được giúp đỡ. Hãy nghĩ đến những người kém may mắn hơn chúng ta, và làm một điều gì cụ thể để xoa dịu nỗi khổ của họ. Chúa Giê-xu dạy, hãy hết lòng, hết ý, hết sức, kính yêu Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và hãy yêu người lân cận như mình. Chúa cũng dạy, hỡi kẻ rất yêu dấu, chúng ta hãy yêu thương nhau, vì tình yêu thương đến từ Đức Chúa Trời. Người nào yêu thì xin từ Đức Chúa Trời và nhìn biết Đức Chúa Trời. Ai chẳng yêu thì không biết Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời là tình yêu thương. Kính chúc quý thính giả một Giáng sinh đầy niềm vui và yêu thương, vì đã đón nhận Chúa của tình yêu vào cuộc đời mình.
Làn gió đưa đông về thương tha em vương vương sao giang, màu biển xanh mơ màng nhớ nhung xa vời reo trong lòng ai. Đông đến cha mây buồn thu che cùng trời lạnh giá bao tâm hồn, đông báo tin vui mừng khắp nơi ngày Chúa Giêsu ra đời. Mừng Noel về tiếng ca vui tràn hòa ngân vang trên mọi nơi, rộn rã muôn muôn người phố hoa rạng đèn sao anh vẫn ngồi đây. Mang vẫn vươn lo buồn xuyên sao tận hồn núi tiếp vào đông rồi. Đêm Giáng sinh huy hoàng khắp nơi mà chỉ riêng anh u sầu. Chim mọi nơi rộn rã muôn muôn người phố hoa rạng đèn sao anh mới ngồi đây. Màn vẫn vương lo buồn xuyên sao tận hồn núi tiếp vào đông rồi. Đêm Giáng sinh huy hoàng khắp nơi mà chỉ riêng anh u sầu. Ngày Chúa sanh ra đời đến nơi dương trần ban yêu thương bình an. Ngài thứ tha muôn tội xóa tan u buồn đến yên vương mọi nơi. Đầy gió vang nụ cười ánh dương rạng ngời thắp sáng trên môi hồng. Màu đêm bên dưới xuống cuối sinh ngày đang thịt vô tâm hồn. Màu đêm bên dưới xuống cuối sinh ngày đang thịt vô ngày đang thịt vô ngày đang thịt vô tâm hồn.
Thùy Trang, Ngân Khuyên và Anh Tuấn vừa trình bày ca khúc Tìm Về Tình Yêu, lời Việt Thùy Trang. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành, kính mời quý thính giả theo dõi bài học thánh kinh với đề tài Tôn thờ chân Chúa do mục sư Nguyễn Thọ Hân trình bày.
Kính chào quý thính giả. Mỗi lần Giáng sinh về, chúng ta đều được đọc hoặc nghe hai câu chuyện rất quen thuộc được chép trong Phúc âm Luca chương 2 về các người chăn chiên và Phúc âm Matthew chương 2 về các nhà thông thái. Hai câu chuyện kể về hai hạng người khác nhau, nhưng tất cả đều đến tôn thờ một chân Chúa. Qua phần học hỏi lời Chúa ngắn ngủi hôm nay, chúng ta hãy suy gẫm Đức Chúa Trời bày tỏ điều gì qua sự Giáng sinh của Chúa Giê-xu. Khi tôn thờ chân Chúa, chúng ta sẽ nhận được những lợi ích gì? Và làm sao để tôn thờ chân Chúa? Trước hết, chúng ta thấy tình yêu của Đức Chúa Trời được thể hiện khi Chúa Giê-xu Giáng sinh. Thánh Kinh Thư Dân thứ nhất, chương 4 câu 8 và câu 9 chép: Đức Chúa Trời là sự yêu thương. Sự yêu thương của Đức Chúa Trời bày tỏ ra trong điều này: Đức Chúa Trời đã sai con một của Ngài đến thế gian, đặng chúng ta nhờ con được sống. Vì yêu nhân thế, Chúa Giê-xu đã giáng sinh xuống chỗ thấp hèn nhất để cứu tất cả mọi người. Ngài được sinh ra tại làng nhỏ bé Bethlehem cô quạnh, trong một chuồng chiên bẩn thỉu, nơi máng cỏ thấp hèn. Và những người đến thăm Chúa đầu tiên là những người chăn chiên, hạng người thấp nhất trong xã hội Do Thái lúc bấy giờ. Khi những người chăn chiên bần hàng nghe thiên sứ rao truyền tin mừng và vội vàng đến tôn thờ Chúa, họ đã nhận được tình yêu của Ngài. Ngài chấp nhận họ và ban cho họ lòng vui mừng và bình an. Từ ngôi trời cao sang, Ngài giáng thế trong nơi thấp hèn chỉ vì Chúa yêu con người. Tình yêu của Ngài không chấm dứt khi Chúa giáng sinh, nhưng tình yêu đó được trọn vẹn khi Ngài hy sinh chịu chết trên cây thập tự để cứu chuộc chúng ta. Thánh Kinh Thư Roma chương 5 câu 8 chép: Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta. Khi chúng ta còn là người có tội, thì Chúa Giê-xu vì chúng ta chịu chết. Khi giang hai tay ra, chịu đóng đinh trên cây thập tự, Ngài đem sự cứu rỗi đến cho mọi người, không phân biệt giai cấp, màu da, chủng tộc. Vì tình yêu, Ngài đến để chịu chết cho tất cả nhân loại. Tình yêu của Ngài được gồm tóm trong câu Thánh Kinh Phúc Âm Giăng chương 3 câu 16: Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Chúa Giê-xu giáng sinh vì yêu nhân thế. Ngài cũng giáng sinh để đem ánh sáng vào thế gian tăm tối. Các nhà thông thái đã được Chúa cho một dấu hiệu để đến tôn thờ Ngài. Những nhà thông thái này thích thiên văn học và nghiên cứu các vì sáng trên trời, nên Chúa cho họ dấu hiệu là một ngôi sao sáng dẫn đường. Ngôi sao sáng này đã đưa các nhà thông thái đến tôn thờ Chúa Giê-xu là nguồn ánh sáng lớn, như lời tiên tri trong Ê-sai chương 9 câu 1: Dân đi trong nơi tối tăm đã thấy sự sáng lớn, và sự sáng đã chiếu trên những kẻ ở xứ thuộc về bóng của sự chết. Sự sáng lớn chính là sự sáng của Đức Chúa Trời được ngôi hai là Chúa Cứu Thế Giê-xu đem vào trần thế. Thánh Kinh Thư Dân thứ nhất chương 1 câu 5 chép: Đức Chúa Trời là sự sáng, trong Ngài chẳng có sự tối tăm. Khi ngôi sao sáng đã dẫn đường các nhà thông thái đến ngay căn nhà Chúa Giê-xu đang ở với ông Joseph và bà Mary, những nhà thông thái liền sắp mình xuống mà tôn thờ Chúa và đem những lễ vật quý báu ra dâng cho Ngài. Họ không sắp mình xuống tôn thờ ngôi sao dẫn đường, họ không sắp mình xuống tôn thờ bà Mary, nhưng họ sắp mình xuống tôn thờ Chúa Giê-xu là ánh sáng lớn đã đến trong thế gian. Thật vậy, Chúa là sự sáng đã đến nơi trần gian để đem ánh sáng chân lý, ánh sáng hy vọng, ánh sáng tình yêu vào nhân thế. Ánh sáng đem đến sự sống cho những ai tin nhận Ngài. Thánh Kinh Phúc Âm Giăng chương 1 câu 1 đến câu 5 chép: Ban đầu có ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời, và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời, muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. Trong Ngài có sự sống, sự sống là sự sáng của loài người. Sự sáng soi trong tối tăm chẳng hề nhận lấy sự sáng. Hài nhi Giê-xu chính là Đức Chúa Trời nhập thể, Ngài là sự sáng. Sau khi gặp Chúa là ánh sáng lớn, trong giấc chiêm bao, mấy thầy thông thái được Đức Chúa Trời mách bảo đừng trở lại nơi vua Hê-rốt, nên họ đi đường khác mà về xứ mình. Không những họ đi đường khác để về xứ mình, nhưng quan trọng hơn là cuộc đời của những nhà thông thái cũng được đổi mới, đổi hướng sau khi gặp Chúa Cứu Thế Giê-xu. Họ không tìm ngôi sao sáng trên bầu trời để dẫn đường nữa, vì họ đã có ánh sáng của Chúa trong lòng. Họ không còn đi trong con đường cũ nữa, nhưng được Chúa đổi hướng và họ bắt đầu bước đi trong con đường sáng láng của Chúa. Đó là kết quả khi chúng ta đến tôn thờ Chúa Cứu Thế Giê-xu, nguồn sáng lớn đã giáng sinh. Đến với Chúa yêu thương, Ngài không khước từ chúng ta. Tiếp nhận nguồn sáng Giê-xu vào lòng, Ngài ban cho chúng ta một cuộc sống mới, một hướng đi mới. Qua câu chuyện giáng sinh hàng năm, nhiều người biết rõ Chúa là tình yêu, Chúa là sự sáng, nhưng vẫn không đặt niềm tin nơi Ngài viện lý do rằng tôi phải thấy Chúa tận mắt, nghe Chúa tận tai thì mới tin và tôn thờ Ngài. Ước gì chính mắt tôi thấy Chúa Giáng sinh thì tôi sẽ tôn thờ Chúa. Chúa Giêsu Giáng sinh trong hình hài con người để chu toàn sự cứu rỗi cho nhân thế. Nhưng Ngài cũng là Đức Chúa Trời, có thần tánh như Đức Chúa Trời. Thánh Kinh cho biết, không những Chúa là tình yêu, Chúa là ánh sáng, nhưng Ngài cũng là thần, như được chép trong Phúc Âm Giăng chương 4 câu 24. Đức Chúa Trời là thần, nên ai tôn thờ Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lại. Câu Kinh Thánh này là câu trả lời của Chúa cho người đàn bà Samari khi bà hỏi: Lạy Chúa, tôi nhìn thấy Chúa là một đấng tiên tri. Tổ phụ chúng tôi đã thờ lại trên hòn núi này, còn dân Giuđa lại nói rằng nơi đáng thờ lại là tại thành Jerusalem. Sự tôn thờ Chúa, theo sự suy nghĩ của bà, là phải theo truyền thống, theo lễ nghi. Mắt bà đang nhìn Chúa, nhưng tâm thần và lẽ thật thì không nhận ra Ngài. Chúa Giêsu cho biết, tôn thờ chân Chúa không lệ thuộc vào mắt thấy, tai nghe, nhưng phải đến từ tấm lòng và lẽ thật. Người đàn bà Samari nói tiếp theo: Tôi biết rằng đấng Messi phải đến, khi Ngài đã đến sẽ rao truyền mọi việc cho chúng ta. Chúa Giêsu đáp: Ta, người đang nói với ngươi đây, chính là đấng đó. Khi đến với Chúa qua tâm thần và lẽ thật, người đàn bà Samari tội lỗi xấu xa đã nhận được tình thương và ánh sáng của Chúa. Bà vui mừng về làng mình, mời gọi nhiều người khác cùng đến tôn thờ Chúa. Sau khi đến tôn thờ chân Chúa, những người này nói với người đàn bà Samari rằng: Ấy chẳng phải vì các điều ngươi đã nói với chúng ta mà chúng ta tin đâu. Vì chính chúng ta đã nghe Ngài và biết rằng chính Ngài thật là cứu Chúa của thế gian. Xin Chúa cho mỗi một chúng ta qua tâm thần và lẽ thật gặp chính Chúa Giêsu và tôn thờ Ngài trong mùa Giáng sinh này như những người chăn chiên, các nhà thông thái và dân chúng tại xứ Samari đã gặp và tôn thờ Ngài. Vì qua mối thông công với Chúa, chúng ta sẽ nhận được sự yêu thương, tha thứ tội lỗi của Ngài. Ánh sáng của Chúa sẽ hướng dẫn cuộc đời chúng ta. Nếu quý vị muốn lấy tâm thần và lẽ thật tôn thờ chân Chúa Giáng sinh ngay giờ phút này, quý vị chỉ cần khiêm cung mời Chúa Giêsu vào lòng. Thiên Chúa là thần, hiện diện khắp nơi. Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây: Lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giêsu đã giáng thế để chịu chết đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa cho con được sống trong tình yêu của Chúa và được sự hướng dẫn của ánh sáng Ngài. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Christ Jesus. Amen. Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép: Hễ ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế. Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giêsu thì tội lỗi quý vị đã được tha. Quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được loan báo cuối chương trình phát thanh để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng Những bước đầu theo Chúa. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để tham dự các lễ Giáng sinh trong tháng 12 và để sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin.
Màu nhìn thấy Giêsu cứu Chúa giáng sinh từ lòng tin nữ Maria để làm tròn lời kinh thánh tiên tri mang cọ ngủ yên, ai ngờ là đấng Messi. Nhà thần vang không chung bát ngát người người trần gian dần lên tiếng hát. Ánh sao ngời lan thôn Bethlehem, ba vua từ đông phương đến tôn vinh, mục đồng rủ nhau đi tìm Chúa nơi chuồn chiên. Thiên sứ tung hô, con trời hôm nay xuống trời. Ôi huyền diệu thay, tình yêu đến với muôn dân. Giữa bóng tối đêm mờ, gió sương lạnh lùng. Nằm giữa cỏ khô, khiêm nhường đơn sơ vô cùng. Muôn tiếng reo vui, từng bừng Giê-xu xuống đời. Ôi màu nhiệm thay, tình yêu đến cứu muôn dân. Thánh giá Chúa treo mình, chết thay trên đồi. Nào có gì hơn tình yêu ấy cao sâu tuyệt vời. Đường trần gian âm u bóng tối, biển trầm luôn tội nhân đắm đuối. Sống muôn trùng hồn hư mất lên đây, Chúa ra đời vì thương xót sinh linh. Nhân loại khổ đau đọa đày, cứu Chúa hy sinh.
Giê-xu là tình yêu, ôi
mọi nhìn thấy tình yêu giáng thế.
Lúc ấy, Caesar Augusta ra chiếu chỉ phải lập sử dân trong cả thiên hạ. Việc lập sử dân này là trước hết và nhằm khi Quirinius làm quan tổng đốc xứ Syria, ai nấy đều đến thành mình khai tên vào sổ. Vì Joseph là dòng dõi nhà David, cho nên cũng từ thành Nazareth xứ Galilee lên thành David gọi là Bethlehem xứ Jude, để khai vào sổ tên mình và tên Mary là người đã hứa gả cho mình đương có thai. Nhưng khi hai người ở nơi đó thì ngày sanh đẻ của Mary đã đến, người sanh con trai đầu lòng, lấy khăn bọc con mình đặt nằm trong máng cỏ, vì nhà quán không có đủ chỗ ở. Và cũng trong miền đó có mấy kẻ chăn chiên trú ngoài đồng, thức đêm canh giữ bầy chiên. Một thiên sứ của Chúa đến gần họ, và sự vinh hiển của Chúa chói lòa xung quanh, họ rất sợ hãi. Thiên sứ bèn phán rằng: đừng sợ chi, vì này, ta báo cho các ngươi một tin lành, sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân. Ấy là hôm nay tại thành David đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế, là Christ, là Chúa. Này là dấu cho các ngươi nhìn nhận Ngài: các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn nằm trong máng cỏ. Bỗng chốc có muôn vạn thiên binh với thiên sứ đó ngợi khen Đức Chúa Trời rằng: sáng danh Chúa trên các tầng trời rất cao, bình an dưới đất ân trạch cho loài người. Sau khi các thiên sứ lìa họ lên trời rồi, bọn chăn chiên nói với nhau rằng: chúng ta hãy tới thành Bethlehem xem việc đã xảy đến mà Chúa cho chúng ta hay. Vậy họ vội vàng đi đến đó, thấy Mary, Joseph và thấy con trẻ đang nằm trong máng cỏ. Đã thấy vậy, họ bèn thuật lại những lời thiên sứ nói về con trẻ đó. Ai nấy nghe chuyện bọn chăn chiên nói đều lấy làm lạ, còn Mary thì ghi nhớ mọi lời ấy và suy nghĩ trong lòng. Bọn chăn chiên trở về làm sáng danh và ngợi khen Đức Chúa Trời về mọi điều mình đã nghe và thấy, y như lời đã bảo trước cùng mình.
Muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh tin lành Bay Area, PO Box 610550, San Jose, California 95161, email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org, hoặc vào website của chương trình phát thanh tin lành ở www. tinlanhbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.
Trong vui tươi với nhau.